Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 21 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Các địa phương tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023. Phát hiện trên 2.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước tình hình dịch bệnh bạch hầu đang có diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 9, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện đề án 07, đề án 08 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với trên 950 đại biểu tham gia tại điểm cầu các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong 9 tháng năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đảm bảo đồng bộ, kịp thời, trọng tâm. Nổi bật là triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa 13 về công tác xây dựng Đảng. Nhờ làm tốt công tác tham mưu của ngành nên công tác kiểm điểm đánh giá tập thể cá nhân và xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên của tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ cũng như các nhiệm vụ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, một số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai là tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm, tăng cường công tác tham mưu các văn bản của Trung ương, tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định, tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh năm 2023. Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả 2 năm thực hiện đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là đề án 07 về nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025, đề án số 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định 113 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Chiều ngày 20 tháng 9, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh với các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thành phố Thái Nguyên đã chủ động sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ. Nhờ đó, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể như, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 27.200 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 16,2%. Giá trị sản phẩm trên đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt 162 triệu đồng trên một hecta, bằng 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng thông tin về công tác sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, đất đai, quy hoạch, môi trường đô thị, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Đại diện các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua, mong lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tốt nhất về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, giải ngân nguồn vốn kịp thời đối với các công trình, dự án đã hoàn thành. quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên khẳng định ý kiến của các đơn vị doanh nghiệp đều xác đáng, sát thực tiễn. Cấp ủy chính quyền địa phương luôn lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ về khó khăn của các doanh nghiệp. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung rà soát lại quy hoạch, rà soát các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách để tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động đối với những dự án không khả thi, ưu tiên các dự án đầu tư ngoài ngân sách, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tiếp thu để chỉ đạo giải quyết hoặc trình các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Ngày 20 tháng 9, Đảng bộ phường Cam Xá tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023. Đến dự có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Tại buổi lễ, 18 đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường đã vinh dự được trao huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Cam Xá trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 21 tháng 9, Đảng ủy phường Sa Sàng long trọng tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 25 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong số 25 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thị Thu Hằng chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng và nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Mong rằng bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn chín thu hoạch, trà lúa mùa trung giai đoạn chín sữa chắc xanh, trà lúa mùa muộn giai đoạn đứng cái phân hóa đồng. Theo kết quả kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, sâu non cuốn lá nhỏ đang bắt đầu nở rộ từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, khả năng gây hại nặng trên trà lúa mùa muộn nếu không được phun trừ kịp thời. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra trên trà lúa mùa muộn, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, các đơn vị liên quan phân công cán bộ kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu cuốn lá nhỏ, chủ động tham mưu các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa mùa muộn kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết tạnh giáo, tiến hành phun trừ sâu cuốn lá nhỏ kịp thời. Nếu mật độ sâu non từ 20 con trên 1 m2 trở lên, những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con trên 1 m2 phải phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 4 đến 5 ngày. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam như Vitaco 40VG, Max 050EC, Radian 60ST, Comdagon 5VG. Thời gian phun từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2023. Chiều ngày 20 tháng 9, Công đoàn Trường Mầm non Liên Cơ thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Trường Nguyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, sau khi nghe các đồng chí có nguyện vọng trình bày đơn xin vào tổ chức công đoàn, Ban chấp hành công đoàn cơ quan đã thông qua quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn đối với 22 đồng chí là giáo viên hợp đồng và nhân viên dinh dưỡng đang làm việc tại trường. Như vậy, đến nay 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã là đoàn viên công đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã chúc mừng và đề nghị các đoàn viên mới được kết nạp, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghề nghiệp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời gian tới. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng quà cho giáo viên và học sinh của trường nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Sau khi đăng ký tham gia đêm hội Trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện mô hình đèn Trung thu với tên gọi Rồng Cuốn. Mô hình đèn Trung thu Rồng Cuốn thể hiện cho ý chí, sức mạnh và quyền lực cũng như sự phát triển thịnh vượng của mỗi thành viên trong hiệp hội. Điểm nhấn của mô hình đèn chính là phần đuôi rồng được uốn cong sáng tạo, tạo thế uy nghi. Cùng với đó, đầu rồng thể hiện cho sức mạnh tập thể với tư thế luôn ngẩng cao, đón tài lộc. Toàn bộ thân rồng được cắt dán, tô vẽ hài hòa từ màu sắc đến hình dáng, tạo thế uy nghiêm riêng biệt, thể hiện cho sức mạnh tập thể của hiệp hội. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi thấy rằng đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa, nhằm kích cầu du lịch. Và cũng như là thành phố chúng ta là một thành phố là trung tâm vùng, có rất nhiều tiềm năng du lịch, nhưng mà hiện nay là cái lượng khách đến chúng ta chưa được nhiều. Thì đây qua cái việc tổ chức cái đêm hội xứ Trà nhân cái dịp Trung thu, nhằm cái mục đích là giới thiệu, quảng bá cái hình ảnh văn hóa xã hội của thành phố Thái Nguyên, và cũng tạo ra cho các doanh nghiệp có một cái sân chơi lành mạnh, tạo ra thêm nhiều cái điểm nhấn, một cái sản phẩm mới để thu hút du khách đến với lại Thái Nguyên, từ đó tạo cái không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân địa phương cũng như là du khách đến với Thái Nguyên nhiều hơn.
Có thể nói, việc thực hiện mô hình đèn Trung thu sáng tạo đã trở thành một sân chơi bổ ích để các thành viên trong hiệp hội được cùng đồng hành trong quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy các sản phẩm du lịch của thành phố Thái Nguyên nói riêng và của tỉnh nhà nói chung. Đây sẽ là một trong những mô hình đèn được người dân chờ đợi để chiêm ngưỡng tại đêm hội Trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023. Với phương châm bảo vệ trẻ em bằng hành động, hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất. Trong dịp Trung thu năm nay, Đoàn phường Túc Duyên phối hợp với Đoàn phường Trương Vương tổ chức chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hai đơn vị tham gia thực hiện. Hơn 60 chiếc đèn lồng làm bằng những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường được cắt dán, trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh, vui tươi, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Cùng với đó, đoàn thanh niên hai đơn vị còn vận động xã hội hóa được trên 60 cặp bánh Trung thu trị giá 4,2 triệu đồng dành tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai phường, nhằm động viên khích lệ các em cố gắng vươn lên trong học tập. Chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ là tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ hai đơn vị đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đây cũng chính là sự cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh vun đắp cho những ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực. Thiết thực chào mừng 29 năm ngày thành lập phường Quang Trung và 33 năm ngày quốc tế người cao tuổi, sáng ngày 20 tháng 9 tại nhà văn hóa tổ dân phố 1, Hội người cao tuổi phường Quang Trung tổ chức giải bóng chuyền hơi lần thứ nhất. Tham dự giải đấu có hơn 150 vận động viên nam và nữ đến từ 14 chi hội người cao tuổi trong phường. Trong một ngày thi đấu, 17 đội bóng chuyền hơi nam và nữ được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội vào bán kết và chung kết tranh các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở 3 nội dung gồm giải đội nam người cao tuổi, giải đội nữ và giải cho nam nữ kết hợp. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức sẽ trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích và 4 giải phong cách cho các đội. Thông qua giải đấu nhằm tạo điều kiện cho các hội viên người cao tuổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện và thu giữ trên 2.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, vào hồi 18 giờ, ngày 18 tháng 9 năm 2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện một xe ô tô khách mang biển kiểm soát 20F000285 do lái xe LDT, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Quá trình kiểm tra phát hiện, NVD, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú, xóm Thịnh Khánh, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, là hành khách đang có hành vi vận chuyển 1.500 chiếc bánh Trung thu các loại có dấu hiệu vi phạm pháp luật. NVD chưa cung cấp được giấy tờ thể hiện nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng trên theo quy định của pháp luật. Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại khu vực tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 20C23587 do anh DHC, sinh năm 1998, địa chỉ tổ 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, điều khiển vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, bên trong thùng xe có 13 kiện hàng in chữ nước ngoài. Anh Công khai nhận số hàng trên xe là của chị NTI, sinh năm 1983, địa chỉ tổ 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Quá trình làm việc, tổ công tác đã yêu cầu chị Y cung cấp hóa đơn, giấy tờ liên quan đến 13 kiện hàng trên xe của anh C, nhưng chị Y đã không xuất trình được. Chị Y khai nhận bên trong 13 kiện hàng là 200 hộp bánh trung thu, không ghi thông tin nguồn gốc xuất xứ. Mỗi hộp có 6 chiếc, tổng 1.200 chiếc. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ toàn bộ số bánh trên. Hiện hai vụ việc trên đang được xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 20 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra cháy tại quán cà phê Sun Garden thuộc tổ 3, phường Phú Xá. Quán cà phê này được xây dựng cách đây khoảng 2 tháng. Quán được làm bằng nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, tre, nứa. Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngọn lửa phát ra từ khu pha chế của quán, sau đó lan rộng ra xung quanh. Vụ cháy là một nhân viên của quán bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngoài ra, vụ cháy đã làm thiệt hại một nhà lập lá cọ diện tích 80m², 10 máy pha chế, 8 tủ lạnh, 4 tủ mát, 4 tủ đá, 1 TV, 6 quạt công nghiệp, 3 quạt trần và bàn ghế, dụng cụ bếp, vật liệu pha chế đồ uống. Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng xác định là do dò bình khí ga tại khu vực lán Lễ Tân pha chế đồ uống của quán. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh bạch hầu đang có diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lây lan thành dịch và hạn chế tử vong do dịch. Ngay sau khi phát hiện 2 ca bệnh bạch hầu tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, được sự chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên và ngành y tế, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã thực hiện khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với những người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu nội trú trong nhà trường và thực hiện cách ly và phân luồng cách ly đối với những em có tiếp xúc với ca bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm ca mắc để có các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay sau ca mắc đầu tiên và sau khi chúng tôi nhận được thông tin các ca dương tính với bạch hầu ở tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, chúng tôi đã xây dựng các phương án để phòng chống dịch bạch hầu khẩn cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị nhà trường trong thời gian này là tổ chức học online cho các em, tránh tập trung đông người trong nhà trường và tất cả các em thì sẽ thực hiện đeo khẩu trang, tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Và chúng tôi có hướng dẫn là tất cả các phòng đều mở cửa thông thoáng và phơi chăn màn, quần áo để đảm bảo sạch sẽ và phòng chống dịch bạch hầu ngay trong phòng ở của mình.
Là địa phương xuất hiện 2 ca dương tính với bệnh bạch hầu, hiện nay trạm y tế xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh rà soát và lập danh sách các trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng vaccine, đặc biệt là vaccine có thành phần bạch hầu, qua đó vận động người dân đưa trẻ đến trạm tiêm đầy đủ. Đồng thời lập danh sách học sinh ngoại trú đang theo học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên để cấp phát thuốc điều trị dự phòng. Bác sĩ Nguyễn Thu Hằng, trạm trưởng trạm y tế xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay đã có 42 trên tổng số 62 trẻ đã được uống thuốc dự phòng và tiếp tục chúng tôi sẽ mời nốt các cái học sinh mà tiếp xúc mà có đi học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên mà không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh thì cũng được uống thuốc dự phòng vào.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, hiện Trung tâm Y tế thành phố đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ và đủ ánh sáng, hướng dẫn học sinh thực hiện thói quen rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân để tránh lây lan thành dịch. Cô giáo Vũ Thị Minh Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường chúng tôi trước hết là chỉ đạo đồng chí y tế là xây dựng kế hoạch cụ thể trên tình hình thực tế của nhà trường. Sau đấy để tuyên truyền cụ thể đến tất cả các cô giáo ở các lớp, thực hiện tốt công tác vệ sinh cho trẻ tại lớp và rà soát việc tiêm chủng cho trẻ, đặc biệt là tiêm chủng vaccine bạch hầu để rà soát các đối tượng là trẻ đã được tiêm chủng. Và đối với những đối tượng trẻ chưa tiêm chủng thì chúng tôi sẽ phối hợp với y tế phường để thực hiện là xây dựng kế hoạch để tiêm chủng bổ sung cho các con.
Bạch hầu là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp và gây bùng phát thành dịch. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, cùng với sự vào cuộc của các ban ngành chức năng, mỗi người dân cần có ý thức tự phòng tránh cho bản thân và gia đình để hạn chế thấp nhất khả năng lây lan thành dịch và hạn chế tử vong do dịch. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Câu 84, thời hạn giải quyết thủ tục, thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là bao nhiêu ngày? A. 5 ngày, B. 10 ngày, C. 15 ngày, D. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Câu 85, lệ phí thực hiện thủ tục, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được là bao nhiêu trên một trường hợp? A. 10.000 đồng, B. 15.000 đồng, C. 20.000 đồng, D. 30.000 đồng. Câu 86. Lệ phí thực hiện thủ tục sửa chữa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch là bao nhiêu trên một hợp đồng giao dịch? A. 5.000 đồng, B. 15.000 đồng, C. 25.000 đồng, D. 30.000 đồng. Câu 87. Lệ phí thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở là bao nhiêu trên một hợp đồng giao dịch? A. 50.000 đồng, B. 60.000 đồng, C. 70.000 đồng, D. 80.000 đồng. Câu 88. Hành vi nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử? A. Yêu cầu tổ chức cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. B. Sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký đăng nhập vào hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, để theo dõi, giải quyết hồ sơ điện tử, thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả. C. Cập nhật các kiến thức bảo đảm sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng được triển khai trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. D. Cả A, B, C đều sai. Câu 89. Một trong những việc cán bộ công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ là gì? A. Cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. B. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức. C. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Mục thông tin quảng cáo. Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Để bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình. Cụ thể, cần chú ý công suất tiêu thụ của các thiết bị với công suất thiết kế của dây dẫn, không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, để tránh tập trung sử dụng điện trên cùng một nhánh dây cấp nguồn. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, lò nướng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng dây dẫn quá tải. Đặc biệt, nên lắp cầu dao tự động chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải do điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất uy tín, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng. Nên sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến với trẻ nhỏ. Người dân không tự ý sửa chữa điện khi không có hiểu biết, chuyên môn về điện. Khi sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong gia đình, cần ngắt cầu dao tự động tổng và đặt biển báo ngay tại đó để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Khi ra khỏi nhà, phải ngắt điện từ ổ cắm hoặc cúp cầu dao tự động, trừ cầu dao tự động dùng cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn và tránh tiêu hao điện năng khi không sử dụng. Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện phát hiện như bếp điện, bàn ủi, máy sấy tóc. Đối với các khu vực đông người có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, chung cư, khu dân cư, ngành điện đã chủ động phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ, chung cư tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện định kỳ theo quy định. Khi có xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn điện, người dân có thể báo ngay thông tin theo đường dây nóng 1900545454 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM để được xử lý và khắc phục kịp thời.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép, không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không chở quá tải, quá số người quy định, đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.